Khí vũ trụ, chương 42, ta cái kiên nam tử Hán. Góc truyện audio.com. Chương 42, ta cái kiên nam tử Hán làm cho Lạc Thái Tư nhẹ nhàng thở ra chính là: cái này trong sơn động không có gì dã thú, chỉ là trồng chất một ít động vật cốt cách cùng toái diệp cành khô mà thôi. Lạc Thái Tư đem sơn động quét sạch sẽ, mang Lam tiểu bố vào sơn động về sau, cả người đều muốn mệt mỏi suy sụp rồi. Trước khi một mực đang bận lấy, còn không biết là cái gì. Hiện tại dừng lại đến, Lạc Thái Tư mới cảm giác được toàn thân đều đau đớn. Trên người cũng là lạnh buốt, xuất ra mấy cái miệng vết thương thiếp dán tại nơi bả vai. Lại từ trong bọc xuất ra duy nhất một kiện áo khoác khỏa tại trên thân thể. Khe núi gió thổi qua, Lạc Thái Tư dùng mình một cái. Nàng cảm thấy rất lạnh. Nàng dưới ánh mắt ý thức rơi vào Lam tiểu bố trên chân. Lam tiểu bố trên người hay vẫn là ẩm ướt, thậm chí còn trần trụi chân. Tiếp tục như vậy khẳng định phải bị bệnh. Cứ việc mỏi mệt không chịu nổi, Lạc Thái Tư hay vẫn là ở chung quanh nhặt đi một tí nhánh cây khô cùng tới. Sau đó tại cửa động sinh ra cái hỏa, ánh lửa xuống, Lạc Thái Tư cuối cùng là ấm áp đi một tí. Giờ phút này nàng thậm chí có chút ít may mắn, chính mình trong bọc còn có một cái bật lửa. Lam tiểu bố y phục trên người đã bắt đầu xuất hiện hơi nước. Lạc Thái Tư xuất ra một đầu khăn mặt, đơn giản bang Lam tiểu bố lau thoáng một phát, đem khăn mặt khóa lại Lam tiểu bố ngực. Nàng không dám đem áo khoác của mình cho Lam tiểu bố. Nàng lo lắng cho mình bị bệnh. Một khi nàng bị bệnh lời nói, nàng cùng Lam tiểu bố đều là chỉ còn đường chết. Ban đêm dần dần thâm lại trầm xuống. Lạc Thái Tư nhìn xem bên ngoài mịt mờ sơn cốc. Trong nội tâm nàng có một loại bàng hoàng, không biết mình bước tiếp theo phải nên làm như thế nào. Khe núi ở chỗ sâu trong truyền đến dã thú không biết tên gầm rú chi âm, làm cho Lạc Thái Tư trong nội tâm tâm thần bất định bất an. Nàng vô ý thức đã đến gần một ít Lam tiểu bố. Nhìn xem Lam tiểu bố y nguyên mờ mịt con mắt, do dự một chút hỏi: Lam tiểu bố, ngươi tại sao phải xuất hiện tại Tần Lĩnh Sơn Mạch? Lam tiểu bố thì thào tự nói dừng thoáng một phát, tự hồ suy nghĩ vấn đề này. Nhưng rất nhanh hắn tự thống khổ cau mày, sau đó lại lần nói lẩm bẩm. Lạc Thái Tư cảm giác được Lam tiểu bố không thật sự xảy ra vấn đề rồi. Hắn ít nhất có thể nghe hiểu hắn tên của mình. Hiện tại hẳn là có chuyện gì kích thích hắn. Nàng phải cứu hồi Lam tiểu bố lời nói. Nhất định phải từ từ sẽ đến. Tuyệt đối không thể sốt ruột. Hỏa diễm thời gian dần trôi qua ám xuống dưới. Lạc Thái Tư bỏ thêm mấy cây củi khô đi vào. Hỏa diễm lần nữa lúc thức dậy. Lạc Thái Tư suy nghĩ vừa trầm thấm đã đến khe núi bên ngoài nồng đậm trong bóng đêm. Lạc Thái Tư làm một cái rất dài mộng. Nàng mộng thấy mình muốn nghiên cứu ra trị liệu ra phương án rồi, nhưng lại thiếu khuyết một loại dược liệu. Nàng một mình tiến về thâm sơn tìm kiếm loại dược liệu này. Kết quả trong núi đã bị mất phương hướng. Tại nàng tìm kiếm phương hướng thời điểm, nàng gặp đàn sói. Lo lắng phía dưới nàng chạy trốn thời điểm ngã tiến vào vách núi ở chỗ sâu trong. Sợ hãi làm cho Lạc Thái Tư bỗng nhiên bừng tỉnh. Nàng xem thấy mình chính rúc vào Lam tiểu bố trên người. Mà Lam tiểu bố toàn thân nóng lên. Có thể hắn y nguyên tại thì thào tự nói lấy: không tốt rồi, Lam tiểu bố bị bệnh. Ngoài động bầu trời đã có chút tảng sáng quang. Hiển nhiên trời sắp sáng rồi. Lạc Thái Tư cảm giác mình có chút hỗn loạn. Nàng hay vẫn là vội vàng từ trong bọc lấy điện thoại ra, lại đem thẻ điện thoại trang đi lên. Nàng là bác sĩ không tệ, nhưng bây giờ nàng nghiên cứu phương hướng hay vẫn là Tây phương y học. Hiện trên tay lại không thấy dược liệu, cũng không có thiết bị. Muốn cứu Lam tiểu bố nàng cũng là bất lực. Tại nàng điện thoại muốn thông qua đi thời điểm, lại để xuống. Cái lúc này, nàng vậy mà không biết muốn đi tìm ai hỗ trợ. nàng cực nhỏ có bằng hữu, thậm chí liền khuê mật đều không có một cái nào. Duy nhất khả năng giúp đỡ đến nàng, chỉ có thể là Lạc Gia. Một khi nàng gọi điện thoại trở về, chỉ sợ trước tiên là bị cấm chân. Về phần Lam Tiểu Bố, coi như là Lạc Gia không đem Lam Tiểu Bố thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đắc tội Thiên Âm nguy hiểm đi cứu Lam Tiểu Bố. Nàng có chút hối hận không có muốn Quý Chính điện thoại. Nếu có Quý Chính điện thoại, nàng có thể đánh cho Quý Chính. Quý Chính cùng Lam Tiểu Bố liên hợp phát biểu ký tên luận văn. Quan hệ có lẽ không tệ a. Lam Tiểu Bố, Lam Tiểu Bố, người trước không muốn thì thầm. Người bây giờ rất nguy hiểm. Để điện thoại xuống về sau. Lạc Thái Tư chỉ có thể điên cuồng lay động Lam Tiểu Bố. Nàng hy vọng Lam Tiểu Bố tỉnh táo lại. Thế nhưng mà Lam Tiểu Bố đối với Lạc Thái Tư lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Y nguyên hay vẫn là ánh mắt mờ mịt. Nói lẩm bẩm. Lạc Thái Tư lần thứ nhất cảm giác mình là như thế bất lực. Lúc trước nàng một người phiêu dương qua biển đi vào một cái lạ lẫm quốc độ. Cũng chưa bao giờ có hiện tại như vậy bất lực. Nàng vẫn cảm thấy chính mình rất kiên cường. Hiện tại nàng mới phát hiện mình kiên cường có lẽ gần kề chỉ là một loại ngụy trang vỏ cứng. Nước mắt nước tại trong hốc mắt chuyển động. Lạc Thái Tư cố nén không để cho chính mình khóc lên. Nàng cảm giác hơi khô. Lung la lung lay đứng lên. Nàng muốn đi ra ngoài làm cho điểm nước tới. Chỉ là nàng vừa mới đứng lên. Thân thể tựu là một hồi lay động. Lập tức mềm yếu vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Lạc Thái Tư biết rõ mình cũng bị bệnh. Đầu của nàng hỗn loạn. Hiện tại có lẽ nóng lên. Phát nhiệt. Lam Tiểu Bố. Người không muốn tổng là tự mình tự nói rồi. Chúng ta đều bị bệnh. Người là nam. Người là nam. Lạc Thái Tư lần nữa lay động Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố hay vẫn là con mắt mờ mịt thì thào tự nói. Lạc Thái Tư rốt cục nhịn không được khóc lên. Nàng một chút cũng không kiên cường. Nàng đã từng làm bộ dạng đều là buồn cười. Hiện tại nàng mới phát hiện. Nàng rất yếu ớt. Nàng cần phải kiên cường dựa vào. Mà không phải tại đây hoang sơn dã lĩnh trong chiếu cố một cái điên điên khùng khùng nam tử. Lam Tiểu Bố. Chúng ta là không phải đều phải chết ở chỗ này. Lam Tiểu Bố. Lạc Thái Tư lau nước mắt của mình. Trong nội tâm nàng thấp thỏm lo âu. Trong miệng cùng Lam Tiểu Bố đồng dạng thì thào tự nói lấy. Sau đó thời gian dần qua nhắm mắt lại. Cũng không biết đã qua bao lâu. Lạc Thái Tư lần nữa mở to mắt. Thiên đã là sáng rõ. Nhưng ngoài động vẫn là tối tăm mờ mịt một mảnh. Vụ mai cùng thâm sơn sương mù điệp cùng một chỗ. Cho dù là tại Tần Lĩnh ở chỗ sâu trong. Ánh mặt trời vẫn là chiếu xạ không tiến đến. Lạc Thái Tư dãy giụa lấy đi vào cửa động. Nàng theo cửa động nhìn ra đi. Một tia nhàn nhạt ánh sáng tựa hồ xuyên qua hết thảy ngăn trở đã rơi vào trên mặt của nàng. Xa xa truyền đến dã thú tiếng gào thét. Lạc Thái Tư thật giống như không có nghe được bình thường. Y nguyên mang đầu nhìn xem cái kia một tia ánh sáng. Suy nghĩ của nàng thời gian dần trôi qua bay xa. Nàng tựa hồ cảm giác được mình có thể dọc theo cái kia một tia ánh sáng xông ra vụ mai bao lấy xác. Tìm được một mảnh làm cho nàng hướng tới địa phương. Lam Tiểu Bố, người nói nếu như không có vụ mai. Cái kia quang có phải hay không có thể trực tiếp chiếu xạ đến chúng ta chỗ ở rồi. Lạc Thái Tư đôi má còn có nước mắt dấu vết. Nàng lại vươn tay ra tiếp cái kia một đám ánh mặt trời. Sau khi khóc. Nàng cái kia hư giả cứng rắn xác ngoài giống như có lẽ đã bị phá vỡ. Cứ việc giờ phút này nàng toàn thân mềm yếu vô lực. Đầu vẫn là chìm vào hôn mê. Có thể trong lòng của nàng ngược lại là dễ dàng. Nếu như Gia Gia vẫn còn. Nàng cũng là một cái tiểu cô nương. Là Gia Gia thương yêu nhất tiểu nữ hài. Có lẽ nhân sinh lớn nhất sợ hãi là tử vong. Đương nàng quên tử vong về sau. Đối mặt hết thảy đều an bình thong dong. Lam Tiểu Bố, Lạc Thái Tư còn gọi là một tiếng. Sau đó nàng quay đầu lại mới phát hiện Lam Tiểu Bố không thấy rồi. Trong nội tâm nàng cả kinh, tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Lam Tiểu Bố, Lam bác sĩ. Chung quanh ngoại trừ nước chảy thanh âm cùng chim bay kêu to chỉ có ngẫu nhiên truyền đến dã thú gào rú. Lạc Thái Tư kinh hoảng lên. Nàng vịn Thạch Bích đứng lên. Đầu càng ngày càng hôn mê. Nàng lần nữa sợ hãi. Trước khi cùng Lam Tiểu Bố cùng một chỗ, dù là Lam Tiểu Bố chỉ là lưu manh soàn soạt, cần chiếu cố cho nàng, nàng cũng hiểu được có chút dựa vào bình thường, hoặc là có một đồng bọn. Hiện tại nàng về sau lại một người ở chỗ này. Trong nội tâm nàng có một loại nói không nên lời cô đơn cùng sợ hãi. Lam bác sĩ, Lam Tiểu Bố, không có người đáp lại. Chỉ là một lát sau, thanh âm của nàng mới từ khe núi ở chỗ sâu trong đáp lại tới. Càng là lộ ra không tịch, Lạc Thái Tư lại là dùng mình một cái. Nàng đột nhiên cảm giác được nhân sinh lớn nhất sợ hãi không phải tử vong, mà là tịch mịch cùng cô độc. Cô độc mới sẽ biết sợ, cô độc mới có thể càng thêm sợ hãi. Cảm giác thoáng có đi một tí khí lực, Lạc Thái Tư vịn Thạch Bích đi ra. Nàng muốn đi tìm Lam Tiểu Bố. Khó có thể dày vò cô độc làm cho nàng không cách nào một người ở chỗ này dừng lại. Ô, một tiếng quen thuộc sói tru truyền đến. Lạc Thái Tư sắc mặt trắng bệch. Là ngày hôm qua đầu sói xám. Nó vậy mà lại tới nữa. Lập tức Lạc Thái Tư liền nghĩ đến Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố không bên trong động có phải hay không một người đi ra ngoài bị cái kia sói xám cho ăn hết. Nghĩ đến sói xám cắn xé Lam Tiểu Bố tình cảnh. Lạc Thái Tư nhịn không được toàn thân run rẩy. Nàng rất muốn lần nữa bỏ lại động đi. Có thể trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Coi như là nàng về tới trong động. Đầu kia sói xám hay vẫn là sẽ tìm tới ăn tươi nàng. Nước mắt lại một lần không cách nào ngăn chặn chảy xuống. Chết ở cái địa phương này còn chưa tính. Thế nhưng mà bị lang xé nát thân thể nuốt luôn mất. Nghĩ đến đây cái Lạc Thái Tư liền không nhịn được sợ hãi. Đỡ lấy Thạch Bích tại cửa động đứng lặng thêm vài phút đồng hồ về sau. Lạc Thái Tư mới hít một hơi thật dài khí. Tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm. Nàng lần nữa chậm rãi chuyển qua trong động. Theo ba lô của mình trong xuất ra một bé đáng yêu phim hoạt hình cài tóc cắm ở tóc ngắn bên trên. Sau đó lại từ trong bọc xuất ra một cái hộp. Cái hộp mở ra bên trong là một đầu vòng cổ. Vòng cổ cũng không phải thật tốt. Chẳng qua là một đầu tầm thường trân châu vòng cổ mà thôi. Lạc Thái Tư bỏ ra thật lớn khí lực mới đưa cái này liệm cũng thắt ở trên cổ. Vuốt vuốt tóc của mình. Lúc này mới thì thào lẩm bẩm. Không biết ra ra một người tại dưới mặt đất qua vừa vặn rất tốt. Viên hái phong vậy. Muội chi đông vậy. Vân ai chi tư. Mỹ mạnh dung vậy. Lạc Thái Tư thì thào tự nói. Khóe miệng của nàng trên mặt hồng nhuận một ít. Ra ra nói ta là Lạc gia đẹp nhất nha đầu. Tương lai có một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán đến ước ta đi xinh đẹp nhất địa phương. Sau đó ta mới có thể gả cho hắn. Lạc Thái Tư ngẩng đầu nhìn mịt mờ bầu trời. Có lẽ ta cái kia nam tử Hán. Hắn tại thiên cái kia một đầu. Ta muốn cách ăn mặc đẹp nhất đi qua. Ô ngao, sói xám lần nữa tê minh làm cho Lạc Thái Tư trở về sự thật. Trong óc càng ngày càng trầm trọng. Lập tức dùng sức lắc đầu. Ta muốn chết phải không? Nàng ở sâu trong nội tâm biết rõ. Có lẽ chính mình thật sự sống không được bao lâu. Bằng không mà nói như thế nào luôn nhớ tới Gia Gia. Cố gắng đem những ý niệm này dứt bỏ. Lạc Thái Tư y nguyên đi về hướng sói hống phương hướng. Lam Tiểu Bố hẳn là bị lang ăn hết. Cùng hắn chờ lang tìm được trong động đến ăn nàng. Nàng còn không bằng chủ động đi qua. Ít nhất trước khi chết còn có một làm bạn. So về tử vong đến. Nàng càng sợ hãi cô độc. Cho dù là chết rồi. Nàng cũng không muốn một người tại trên đường hoàng tuyền bồi hồi. Cùng Lam Tiểu Bố cùng một chỗ. Chí ít có một cái bạn nhi. Cách chương.